Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Một cái nhân viên nào đó thì sẽ gặp lại quý vị trong kiếp này và sẽ tiếp tục hai thân xin. Thì tâm trong vị diệu pháp thì có tất cả là 121 tâm, và chúng ta đang học tới tầm hết tầm thứ 10, tức là 8 tầm tham, 2 tầm sân, còn lại 2 tầm si thì mới đầy đủ là 12 tầm bất thiện. Và chúng ta còn 18 tầm vô nhân, chúng ta còn 24 tầm dùng giới định hảo, trong đó có 8 tầm thiện dục giới, 8 tầm quả dục giới và 8 tầm di tác dục giới. Chúng ta còn 15 tầm sắc giới, đó là 5 tầm thiện sắc giới, 4 tầm thiện, 4 tầm 5 tầm thiện sắc giới, 5 tầm quả sắc giới và 5 tầm di tác sắc giới. Chúng ta còn 12 tâm vô sắc giới, đó là 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới và 4 tâm di tán vô sắc giới. Chúng ta còn 20 tâm đạo và 20 tâm quả. 20 tâm đạo thì có 5 tâm sơ đạo, 5 tâm nhị đạo, 5 tâm tam đạo, 5 tâm tứ đạo, 5. Và 20 tâm quả thì có 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả, 5 tâm tam quả, 5 tâm tứ quả. Và chúng ta dứt cái phần 124 tâm. Và chúng ta đang chúng tôi cũng giảng ở cái mức độ là cơ bản về 10 tâm bất thiện trong tổng số 12 tâm bất thiện. Nếu như có duyên lành khác thì chúng tôi sẽ tiếp tục cho quý vị những tâm tiếp theo. Nếu không thì quý vị phải tự mình nghiên cứu hết, tự mình thắp đúc mà đi, tự mình làm chỗ đường nhờ chúng mình. Căn bản thì chúng tôi đã giảng số bài như vậy, theo cái cách như vậy thì quý vị có thể tự học thêm. Lúc mà chúng tôi đi học ở một cái học viện thì Hòa Thượng viện trưởng có dạy chúng tôi rất nhiều về học Phật pháp thì không phải là chỉ nương tựa vào các ông thầy dạy, mà mình phải tự học là phần thứ nhất. Thứ hai là học nơi bạn bè. Thứ ba là học nơi thầy. Thứ tư là học nơi sách vở. Do đó chúng ta có thể không có một người hướng dẫn trực tiếp, nhưng chúng ta cũng có thể học được ngang qua sách vở hoặc ngang qua những người bạn, không vâng thì chúng ta có thể học thêm. Môn học này là môn học rất là trí tuệ và cũng rất là khó, mà nếu chúng ta học được thì sẽ mở mang nhiều cái trí tuệ chúng ta về phương diện kỹ năng. Môn học này nó cũng giúp cho chúng ta có một cái tầm suy tư đúng theo chánh pháp. Khi quý vị học cái môn này thì quý vị sẽ có một cái tư duy đúng chánh pháp, cái suy nghĩ đúng chánh pháp. Bởi vì nếu không á, nhiều khi chúng ta suy nghĩ theo ý riêng của mình á thì nó không đúng. Mà tại sao chúng tôi nói là học cái môn này á là suy nghĩ đúng chánh pháp? Bởi vì đây là một môn học về trí tuệ, môn học rất là trí tuệ và cái độ chính xác rất là cao. Nếu như được ví thì nó giống như một cái môn vọng, bởi vì nghe con số mà con số này nó phải hợp lý. Cho nên khi học cái môn này thì nó giúp cho chúng ta có một cái suy nghĩ đúng, cái suy nghĩ và cái tư duy đúng theo Phật pháp hơn. Còn nếu không chúng ta có thể suy nghĩ theo ý riêng của mình. Đó thì chúng tôi xin được vài lời bảo Phật về cái buổi học hôm nay. Hôm nay thì chúng tôi sẽ dành hai phần cho cái buổi cuối cùng này. Thứ nhất là vừa rồi tình cờ chúng tôi bật cái TV lên của đài truyền hình Trung ương VTV1, tôi thấy xuất hiện rất nhiều áo vàng của đình xá Ngọc Hương. Và chúng tôi nhìn thấy nhiều cái gương mặt rất là quen. Thứ nhất là khi thấy áo vàng mà lên TV thì mình tự nhiên mình có thiện cảm này. Bây giờ cỡ nào cũng phải mà đáng ngồi xem coi cái những áo vàng này là ai. Không ngờ những áo vàng này là những hoàn toàn là những người quen, cho nên là những công việc khác khác phải gác phòng quên để xem những áo vàng làm gì. Chúng tôi rất là cái chương trình mà như chưa hề có cuộc chia ly thì đã phát sóng rất nhiều buổi rồi, và chúng tôi cũng chưa có dịp để xem trọn vẹn buổi nào, chỉ có thoáng qua một buổi hoặc hai buổi đó, nhưng mà không có được xem, chỉ thoáng qua mà mình cũng không có quan tâm. Nhưng mà cái buổi thứ bảy vừa rồi á, thì có một sự quan tâm, bởi vì nó liên quan tới thầy chùa. Cho nên xem hết chương trình đó là rất là xúc động. Và hôm nay cái bài đề tài chúng tôi muốn đề cập đó là tấm lòng người mẹ. Tấm lòng người mẹ. Và cũng có thêm một phụ đề nhỏ là tấm lòng các vị sư tỉnh xá Ngọc Hương. Vô là tôi nói chung tại nhiều mà miền cảnh sát thì nhiều, cảnh sát vô là cái nơi chính, cho nên là dùng đó để cho các cảnh sát. Đó là người mẹ tìm được con sau gần 40 năm. Sau đó thì cái báo thanh niên chủ nhật ra ngày 3/8/2008 đưa một cái tin là tìm được con sau gần 40 năm. Và có đưa một cái hình minh họa màu người mẹ và người con ôm nhau khóc. Cho nên chúng tôi gọi cái đề tài sáng hôm nay khoảng chừng 45 phút là tấm lòng người mẹ. Sau đó thì chúng tôi dành khoảng 30 phút nữa để trả lời những câu hỏi mà quý vị có thể hỏi liên quan tới môn học về tiên hóa. Đúng ra thì sáng nay sẽ dành trọn vẹn cái buổi để trả lời câu hỏi, nhưng mà vì cái chương trình của TV1 phát đi rất là xúc động, cho đó chúng tôi muốn chia sẻ một chút cái tình cảm xúc động, đồng thời cũng là nhân mùa 15 có hiếu thì cũng đề cập đến cái tấm lòng người mẹ, thì nói thật cũng là rất hợp. Còn quý vị mà kể cho. Thưa quý vị, khi xem cái chương trình truyền hình phát cái chương trình như chưa hề có cuộc chia ly thì thấy rõ tấm lòng người mẹ khi mất con gần 40 năm, lúc nào cũng đau đáu trong lòng để muốn tìm lại được con. Nếu như mà một người bình thường, chẳng hạn như vợ chồng và bạn bè, thì sau gần 40 năm thì nó chỉ là bóng mờ sự hỏi. Nó sẽ mờ nhạt và có khi người ta không nhớ. Nhưng mà đối với người mẹ thì nó khác. Sau gần 40 năm thì tình cảm của người mẹ dành cho con không mất mát. Ở đây nói về tình cảm thôi á, thì chúng ta thấy được cái cảm ơn của cha mẹ. Mặc dù 40 năm mà không lúc nào người mẹ quên được con, và cái này mà điều đó nó thể hiện rằng người mẹ tìm con. Nếu như mà người mẹ quên được con mà quên được con thì người mẹ sẽ không đi tìm con. Nhưng mà người mẹ không quên được con, cho nên người mẹ tìm. Và sự cố gắng của người mẹ đi tìm con đó đã cho một kết quả rất là rất tốt lắm, rất là hoàn mỹ. Bài thơ này nói đến tấm lòng người mẹ. Ta còn có mẹ, mẹ hát ru ta, tiếng hát xa xưa buồn quá đổi. Nhà ai giá gạo chưa hè, mẹ hát à ơi, cổng rời kéo kẹo, da trời xanh nắp cửa đông. Người đâu có biết, mẹ mộng ta cả buổi ban đầu. Câu hát ngày xưa chính vàng chính đỏ, 30 tuổi đời lăn lóc đông thơ. 30 tuổi rồi mẹ còn quá nhỏ, đưa từng đái bắp củ khoai. Ngày đó ta về mẹ từng vuốt tóc, người biết không ta khóc trong lòng. Cái hình ảnh của người mẹ là bằng ngọt mà vuốt tóc người con, người con gái là cô Mộc Nghệ trong một chương trình khác đêm thứ bảy vừa rồi. Và thật là gây cho nhiều người, gây cho nhiều cái xúc động cho nhiều người. Cô Mộc Nghệ này thì đã gần 40 tuổi rồi, trên 30 tuổi rồi. Nước mắt toàn tụ của Mỹ Phương, tức Ngọc Duệ, đã làm vỡ hòa không khí xúc động kéo dài tại trường quay cho đến khi chương trình kết lại. Cuộc đoàn tụ của một gia đình làm câu chuyện dài. Bởi vì muốn đoàn tụ sau gần 40 năm về thì quả thật là một câu chuyện dài. Và không thể nào ngờ thì tối qua khi bà Ngọc cùng chồng được mời đến trường quay, lại là một ngày bà đã mong đợi đúng 37 năm 6 tháng 2 ngày. Đứa bé mà các ni sư ở tỉnh Sát Ngọc Bảo nhận từ tay một người năm xưa với vết sẹo đường phải, bị bệnh đường ruột và khóc sưng cả mắt những năm ấy, chính là con gái Mỹ Phương của bà. Đây là cái bài viết ở trong báo Thanh Niên. Thưa quý vị, mình thấy hình ảnh mà người mẹ ôm người con vào lòng, người con rất lớn, người mẹ rất là thì nó thể hiện được tấm lòng của người mẹ. Dầu cho mình lớn bao nhiêu thì mình vẫn là đứa con bé bỏng của người mẹ, của mẹ chúng ta. Nhất là cái sự xa cách ngàn trùng một thời gian dài mà gặp lại thì cái niềm cảm xúc đó nó nhân lên lớn bao. Nói tình mẹ thì không gì thiên liên hạnh phúc bằng, thứ tình ấy đã có trong ta từ thở tượng hình đến với ta qua cái ống thịt da, qua bàn tay triều mến, qua dòng sữa bổ dưỡng, qua giọng hát ngọt ngào. Mô ta bắt đầu bọc mẹ là ta bắt đầu tiếng gọi mẹ của cha. Mẹ là hình ảnh đầu tiên tình thương tiếng nói nụ cười của mẹ, là tình thương tiếng nói nụ cười đầu tiên. Nhưng khi người con mà gặp lại sau gần 40 năm xa cách thì người con vẫn dâng trào cái niềm cảm xúc đó. Con Ngọc Vệ đã thể hiện được cái tình cảm của người con đối với người mẹ một cách trọn vẹn. Đức Phật dạy mẹ là trời thảm thiên, mẹ là vị thiên ban đầu, mẹ là người thầy ban đầu. Mặc dù khi mà sanh đứa con ra đó mà cái sự gần gũi không có nhiều, nhưng mà những ngày đầu tiên, những tháng đầu tiên, những năm đầu tiên đó là hình ảnh của người mẹ Mà người mẹ đây, Đức Phật định nghĩa là như vậy, là một vị trời phạm thiên và vị tiên văn học. Mối tình nào cũng phai mờ trong tim ta, trong ký ức ta, nhưng tình mẹ không thể nào không được. Căn nhà bằng vật, gió thổi hất yêu, mây chiều bản lặng, trời nước bao la, tất cả là văn chương vừa hay vừa đẹp, nhưng không hay không đẹp bằng mẹ già nắng hay sương, theo gầy cực khổ cũng thương con thơ. Nói tấm lòng người mẹ để cho những người con chúng ta một phần nào nhớ đến công ơn trời biển cha mẹ. Trong chương trình này thì có đề cập đến đại đức và sư cô cũng đi tìm mẹ. Chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ khi đã xuất gia có nghĩa là tâm đã tỉnh, họ có thể chế ngự mọi ưu phiền thế gian, kể cả mất mát đau thương. Nhưng không, tối qua chương trình lần đầu tiên đã xuất hiện một phóng sự dài khiến ai nấy đều thấy nao động. Đó là câu chuyện tìm mẹ của đại đức Thích Hạnh Bảo. Ông là thành viên của Hội đồng Tăng giả Thế giới và hiện đang trụ trì 20 chùa ở Đan Mạch và Ý. Ông cũng được biết được nhiều người biết đến qua các bài giảng về Phật pháp đang được phát hành tại Việt Nam. Một nhà sư và cũng là một vị giảng sư. Và cũng tìm mẹ. Và chắc chắn rằng ở đâu đó người mẹ cũng muốn đi tìm vị sư nhân. Chúng tôi rất quan minh chương trình chưa hề của cuộc chia ly để giúp cho cái sự đoàn của những người xa cách vì chiến tranh, vì loạn lạc, vì hoàn cảnh. Trong phóng sự, vị sư trẻ ngậm ngùi rằng không thể nói hết những tâm tư của mình. Con chỉ mong qua chương trình này quý vị được nghe thêm một câu chuyện để hiểu rõ rằng đời sống người tu hành ngoài việc phụng sự chúng sanh, họ cũng có những nỗi niềm riêng tư. Mong rằng quý vị, quý Phật tử hiểu, và nếu có cơ hội xin giúp đỡ chương trình để có thông tin có tâm sự của vị sư đi tìm mẹ. Đặc biệt cũng chưa bao giờ trường quay lại được nhuộm đầy màu vàng như tối hôm qua và biết được quá thanh niên. Rất là ngạc nhiên thì khi mình nhìn lên, thường thường nó chỉ có một màu vàng, một hai màu vàng, cái này một chùm màu vàng, không là một cái lạ, gây một cái sự chú ý rất lớn. Và chúng tôi rất là may mắn là một cái chùm màu vàng đó là toàn là những cái chùm màu vàng quen, có thể những người khác họ xem họ thấy mà thấy lạ, nhưng mà chúng tôi thấy có hai cái tầng rung động. Đó là thứ nhất là cái chùm màu vàng, cái tầng rung động thứ hai là những người màu vàng này là những người quen. Và nó lên tấm lòng của các vị sư, những người tu sĩ Phật giáo, tấm lòng các vị sư giống như những tấm lòng của người mẹ. Người mẹ thứ hai, và đây cũng là một cách để mình giới thiệu không phải bằng sách vở, không bằng kinh điển, mà bằng cái việc làm của chúng ta về giáo lý từ bi hỷ xả của Đức Phật. Có nhiều khi mà chúng ta có thể giảng bài pháp về từ bi hỷ xả rất là dài, rất là hay, rất là trí tuệ, nhưng không bằng cái sự xuất hiện của một người hai người, một vị sư hai vị sư mà thể hiện được tấm lòng từ bi. Dù cho người không phải theo Phật giáo, mà theo Thiên Chúa giáo, hoặc theo Công đạo, hoặc theo Tinh lành, hoặc theo Hoặc hảo, hoặc theo Đạo hồi, họ nhìn cái hình ảnh những vị sư mà khôn ngoan như đứa trẻ, mất mẹ mất cha, thì hoàn cảnh chiến tranh thì điều kiện về môi trường thì người ta sẽ hiểu về Phật giáo, hiểu về từ bi xã của nhà Phật là như thế nào. Không phải con của mình nhưng mà thương như con của mình. Đức Phật ngày thương ra một lá như thế nào thì ngày cũng thương tất cả chúng sanh như vậy. Nó tấm lòng của Phật, tấm lòng của sư. Thế cái chương trình này nó không phải là một bài giảng về từ bi xã, nhưng đó là một bài thuyết pháp rất thuyết phục về giáo lý từ bi xã của Phật. Trước đây mình chỉ nhận một đứa bé mình nuôi bảo bọc, giờ đứa bé nó lớn lên trưởng thành cuộc sống và một sự trùng phùng kỳ diệu. Sau gần 40 năm thì giáo lý từ bi xã của Đức Phật được thể hiện trên cái màn hình TV phát trên toàn quốc. Đó là một cái điểm xúc động mà chúng tôi khởi lên trong lòng. Có khi mình rất là có rất là nhiều tiền, có khi mình có rất là nhiều uy tín, có khi mình đi thuyết giảng rất nhiều bài pháp rất là hay, nhưng mà không hay không đẹp bằng tâm lòng của người mẹ và tâm lòng của các vị ni sư, và tâm lòng đó là tâm lòng của người mẹ. Chúng tôi nghĩ rằng cái tâm lòng này phải được nhân rộng vì đó là sự thể hiện giáo lý từ bi xã. Đó là sự có mặt của ni sư Tuấn Liên, ni sư Lệ Liên, ni sư Vi Liên cùng các sư cô đến từ tỉnh xá Hậu Phương, quận Gò Vấp và các tỉnh xá thuộc hệ phái các sĩ biên giới. Tối hôm qua các ni sư có mặt để cùng tìm cha mẹ cái ni cô Liên Thánh, một nạn nhân của chiến tranh và sự trùng phùng của bảo vệ. Do đó tấm lòng của người mẹ bao la với trời biển như vậy, cho nên những người con chúng ta không thể nào quên được. Bởi vì cha mẹ là những người luôn đem hết sức mình để bảo bọc con cái. Những người con cháu chúng ta đi qua cửa hồ dòng sông thanh xuân em mát trôi đi, còn cha mẹ cũng ví như cái cột đất luôn đứng lại một chỗ tự bảo họ mà đi. Cái dòng sông tươi trẻ thêm đầy phù sa màu mỡ, định hướng sông cho đi là sung túc tiện lợi rộng lớn mênh mông. Sông đi thì không bao giờ trở lại, không còn đất riêng này một mỏng nào. Ở đây cái hình ảnh người cha người mẹ giống như cái cồn đất, và người con giống như dòng sông mang phù sa. Đi khắp mọi miền đất nước. Còn đất thì mỗi ngày có mòn. Đó là tấm lòng của người mẹ, tấm lòng của người cha. Mạng sống, tình cảm, kiến thức đều do cha mẹ tác tạo. Hơi còn ra vào, nhịp tim còn lên xuống là chúng ta còn thiếu món nợ ân tình của cha mẹ. Nếu không tích cực đắc đền thì người con có thiếu. Có thiếu là vô nghiệp, vô nghĩa, vô nhân. Vô nhân tức không mấy người, thậm chí còn kém hơn các loại súc vật. Bởi vì có những loại súc vật còn biết ơn cha mẹ của mình. Rồi do ai cái cha mẹ qua đời thì an táng rất mực chu đáo. Còn ngựa dù xa cha mẹ từ ở nhỏ, ngựa con cũng nhớ mùi của mẹ mình. Rồi kết khi cha mẹ được mồi cũng dám ăn, đến khi chút lại cơm cha mẹ rồi mới dám ăn. Do đó làm con phải tích cực đáp đền công ơn cha mẹ, bởi vì cha mẹ tại tiền Phật tổ tại thế. Người thờ cha kính mẹ cũng chính là thờ kính Đức Phật, vì chính ngày xưa Đức Phật ta cũng thờ kính cha mẹ của mình. Tôi buồn nhớ mẹ ta xưa, miệng nhai cơm bún lửa đường ta xưa. Ôi để biết bao tình thương sao mà lai lắm. Có mất mẹ mới thấy tâm hồn trống trải, có xa cha mẹ mới thấm thía nỗi cô đơn. Đứa con cô nào không buồn nay khắc khi mà đêm bao phủ bên mình. Đứa con cô nào không thấy tủi thân khi mà chung quanh ai cũng có cha mẹ và được gọi là cha mẹ. Dù được các ngôn mặt đẹp nhưng không còn cha mẹ thì mất hết không nửa ý nghĩa. Người làm vua mà mất cha mẹ thì cũng chỉ là vua một con thôi, vì rằng còn cha còn mẹ thì hơn mất cha mất mẹ như đời của đứt dây. Vì nghe bài thơ này để hiểu tấm lòng người mẹ. Mẹ là cô gái chân chiêu 20 tuổi ngọc như miền hướng quê, sáng đi buôn chiều lại về, ngày ngày hai buổi có mê còn nghèo. Tấm lòng người mẹ là buông tảo không cần để nuôi con, nhưng nó thôi đủ chúng ta để không thể quên được công ơn của cha mẹ. Thường chúng ta thấy là người quên ơn cha mẹ hay là vô tình bạc nghĩa, nhưng mà chúng ta lại vô tình bỏ quên cha mẹ. Đến khi có danh lợi cùng cha sắc sắm mà con tròn nắng nắm người dâu, lúc trước năm ca cái bất bình mừng con mất dạy cái mình để không, thì lúc bây giờ mới nhớ đến cha mẹ. Nhưng mà khi chúng ta nhớ đến cha mẹ thì cha mẹ ra người thiên phụ. Bài thơ này quý vị nào cũng biết, nhưng mà chúng tôi đọc lại để mình nghe. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi, bên tôi ai cũng khóc, im lặng với sầu thôi, để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi thôi. Hoàng hôn phủ lên mộ, chung chùa nhẹ lên lớn, tôi thấy tôi mất mẹ, mất cả một cuộc đời. Quả thật vậy, tình mẹ rộng hơn bầu trời, ngọt hơn mật ong và mát hơn nhỏ xuống đồng hồ. Trên tấm lòng người mẹ rất là lớn, rất là bao la, trời cao biển rộng. Những người con chúng ta phải biết tích cực đáp đền công ơn cha mẹ. Trong ca dao Việt Nam có rất nhiều câu ca dao nói lên công ơn trời biển cha mẹ. Vì thời gian có hạn, chúng tôi đọc một vài câu để chị nghe mà nhớ. Ông cha đức mẹ cao dày, phụ mang cứu nước những chàng trẻ thơ. Nuôi con có nhọc đến giờ, trưởng thành con phải biết thở thông thông. Thức khuya dậy sớm cho cần, quạt nằm ấm lạnh giữ phòng đạo. Có cái văn này nói lên cả sự biết ơn và biết tìm cách đặt ơn. Trên thế gian này có hai hạng người khó kiếm, đó là người biết ơn và người biết tìm cách đặt ơn. Biết ơn là khó rồi, mà biết tìm cách đặt ơn càng khó hơn nữa. Có cái văn này dạy chúng ta là biết ơn cha mẹ và biết tìm cách đặt ơn cha. Và Đức Phật này khẳng định rằng trên thế gian này cái người biết ơn rất là hiếm, và người biết tìm cách trả ơn rất hiếm. Và người cha người mẹ là một sinh thành dưỡng dục xứng đáng để chúng ta biết ơn và chúng ta biết tìm cách trả ơn. Trả ơn thế nào thì có cái giao này để dạy chúng ta trả ơn. Ai về tôi gửi buồn cao, buồn trước kính mẹ buồn sau kính mẹ. Ai về tôi gửi đôi giày, hồng phi mưa gió để thầy nghe. Ông bà mình dạy chúng ta, tổ tiên mình dạy chúng ta trả ơn bằng cách là cúng dường vật chất cho cha mẹ, cúng dường thực phẩm cho cha mẹ. Ở đây có vị nào biết cái chính chữ cù lao là chính chữ gì? Đúng rồi, chú ơi. Công cha như nước mặt trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Nước cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ khi đồng bộ. Giờ biết chính chữ cù lao. Thì thứ nhất là chữ sinh, là cha sinh. Chữ thứ hai là chữ cúc. Một nghĩa là mẹ đẻ, một nghĩa đó là sự phục vụ. Chữ thứ ba là chữ phụ, là bổ về. Người cha người mẹ thường bổ về con. Chữ thứ tư là chữ cố. Chữ cố, chữ cố gì? Nhìn. Cố đây không phải là cố hòa thượng hay cố ni sư, cố đây là nhìn. Trong cái câu gọi tứ cố vô thân, tứ cố vô thân là gì? Tứ là bốn, bốn phương. Cố là nhìn, vô là thân, thân là người thân. Tứ cố vô thân là nhìn bốn phương không có người thân. Thì cố đây không là nhìn. Chữ thứ năm là chữ dục. Dục là gì? Nuôi. Dục là nuôi. Chữ thứ sáu là chữ phục. Vấn minh. Vấn minh. Chữ thứ bảy là chữ phủ. Là nâng nhắc lên. Chữ thứ tám là chữ xúc. Nuôi cho lớn. Chữ thứ chín là chữ phúc, là phòng bình. Phòng bình. Nó chính chữ cù lao tức là kể ra cái chính phần công ơn của cha mẹ. Chính phần công ơn của cha mẹ. Từ người ta nói rằng là công cha công mẹ giống như non trời cao biển rộng, nhưng công ca dao này nói rằng công cha công mẹ cũng hơn cái trời cao biển rộng. Ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ là còn lớn hơn. Từ nói là công cha mẹ giống như là trời cao biển rộng, nhưng mà không, ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ là còn lớn hơn. Còn trong kinh Phật, Đức Phật thì dạy như thế nào? Này các tỳ kheo, sữa mẹ mà chúng ta đã uống trong dòng sinh tử luân hồi nhiều hơn nước trong bốn biển. Kinh Tư tập 2. Đức Phật thì dạy gì? Trong đồng tử luân hồi mình sẽ đưa hồn sanh lên, mình có thể sanh làm con người mẹ rồi. Như vậy đó thì trong đồng tử luân hồi như vậy đó thì mình nhiều lần gặp người mẹ, nhiều lần gặp người mẹ. và sữa mình uống thì mẹ nhiều hơn nước mình uống, cho nên công ơn của mình, của cha mẹ đấy mình rất là lớn. Trong kinh Tăng Chi Phụng Kinh tập 3, Đức Phật dạy cha mẹ là lửa đáng tôn kính, vì từ nơi cha mẹ chúng ta được tạo nên và được tạo thành. Vì biết người Ấn Độ mà nó thờ lửa, và ở đây ví cha mẹ giống như lửa, vì thờ lửa, Ấn Độ có phong tục thờ thần lửa, và cha mẹ được phải thờ, phải thờ. Trong kinh Tăng Chi tập 1, Đức Phật dạy có hai hạng người khó có thể trả ơn bậc cha nhà mẹ. Nếu như bên trai, một bên trai có cha, một bên trai có mẹ, đi hết mọi yêu cầu, cũng dưỡng cúng dưỡng cha mẹ, thì cũng không trả hết cái công ơn của cha mẹ. Kinh Tăng Chi tập 1. Vì có thể tìm đọc những bộ kinh mà tôi vừa trích xong, đọc thêm. Thì đây chúng tôi đi tóm tắt một giải thích. Người nào mà nuôi dưỡng cha mẹ thì sau khi chết được sanh vào cõi trời. Người tu theo thường pháp nuôi dưỡng mẹ và cha, chính do công hạnh này mà các bậc hiền thánh trong đời thường tán thán, khi chết được sanh thiên hưởng an lạc thù thắng. Cha mẹ giống như một cái miếng ruộng màu mỡ, mà khi gieo vào thì nó sẽ ra hoa kết trái. Cha mẹ là một miếng đất màu mỡ, mà khi mình trồng cây xuống thì quả ra. Có nhiều người chúng ta đi chùa rất nhiều, cúng dường rất nhiều, nhưng mà có một người mình quên cúng dường là cha mẹ, và cúng dường là sự không sự cung kính. Có nhiều khi mình đến chùa mình lạy Phật, mình cung kính, mình cúng dường, gặp các nhà sư, gặp các sư cô, đi sư mình cung kính cúng dường, nhưng mà khi mình cúng dường cha mẹ thì mình thiếu sự cung kính. Mà cha mẹ được ví như Đức Phật, được ví như các bậc thánh nhân. Trong câu kinh Pháp Cú 332, Đức Phật dạy: Sukha metayata loketa metayata sukyat sukham Sukha samanyata loketa ramanyata sukham. Phụng dưỡng cha là niềm vui, phụng dưỡng mẹ là niềm vui, phụng dưỡng các bậc thánh nhân là niềm vui, phụng dưỡng các bậc sa môn chân tu là niềm vui, hạnh phúc. Mẹ cha phụng dưỡng vui thay, sa môn phụng dưỡng được đàn vui hơn. Vui thay phụng dưỡng thánh nhân, thế gian tắm gội nguồn ơn xuống lạc. Trong câu kinh này thì cha mẹ, các bậc tu hành chân chánh, các bậc thánh nhân được xếp bằng hàng cùng thể hiện trong một bức kinh, và tất cả đều dùng cái từ xuất khan, xuất khan, xuất khan an lạc và hạnh phúc. Nếu mình phụng dưỡng mẹ thì mình được xuất khan là hạnh phúc, mình phụng dưỡng cha mình cũng được xuất khan, mình phụng dưỡng sa môn bậc chân tu mình cũng được xuất khan, và mình phụng dưỡng các bậc thánh nhân trong từ Bali này dùng là ram manh nhân ta là các bậc sa môn, xin lỗi, các bậc bà la môn, các vị bà la môn ở đây tức là bậc thánh nhân. Bà la môn trong kinh Phật giáo đề cập là các bậc thánh, các bậc đắc đạo và cũng được xuất khan. Bốn từ xuất khan này tức là bốn từ hạnh phúc này, an vui này, từ dùng vô bốn hạng này. Thì tấm lòng của Đức Phật, tấm lòng của người mẹ. Tại sao tấm lòng của người mẹ được ví như là tấm lòng của Đức Phật, và tấm lòng của Đức Phật cũng ví như tấm lòng người mẹ? Vì tấm lòng của Đức Phật là Ngài có cái tấm lòng từ bi đi xả với tất cả chúng sanh. Cái tâm từ, tâm bi, tâm thị, tâm xả. Và tấm lòng của người cha, người mẹ với đứa con cũng có từ bi đi xả. Nên đối với mình, đối với cha mẹ mình á, thì cha mẹ mình có tấm lòng từ bi xả. Và Đức Phật đối với chúng sanh, tất cả chúng sanh, Ngài cũng có tấm lòng từ bi xả. Thì nếu một người con mà cúng dường cho Đức Phật thì có phúc báo, cũng giống như cúng dường cho cha mẹ. Và cái người nào có hiếu cha mẹ thì trong kinh Tương Phục Kinh tập 1, Đức Phật này dạy là người tối thắng. Chakit Buriso, người tối thắng. Người tối thắng tức là cái người cao quý, người hạ liệt là người thấp hèn. Giữa các loài hai chân, Đức Phật là tối thắng. Giữa các loài bốn chân, thuần thục là tối thắng. Giữa các hàng thê thiếp nhu thuận là tối thắng. Trong các hàng con cái hiếu hạnh là tối thắng. Đây là cái người mà có hiếu cha mẹ này, được xếp là tối thắng. Đức Phật cũng được xếp là tối thắng. Giữa các hàng hai chân, giữa lòng người, Đức Phật tối thắng. Những người nào giữa các loài thú vật thì con thú nào cũng thuần thục, con voi chẳng hạn thì tối thắng, sư tử chẳng hạn thì tối thắng. Thì giữa các hàng con cái thì hiếu hạnh là tối thắng. Thưa quý vị, bài pháp tấm lòng người mẹ thì còn dài, nhưng mà bây giờ thì đã hết. Xin hẹn quý vị vào dịp khác. Còn lại thì chúng tôi xin được dành khoảng 30 phút để cho quý vị được hỏi những điều cần phải hỏi. Trong thời gian mà một số tuần, một số kỳ mà chúng tôi đã trình bày với quý vị về môn vi diệu pháp, Atida, Vitama, Kali, thì quý vị tiếp là nhận cái bài giảng. Chúng tôi cố gắng hết sức để trình bày bài giảng rất là dễ tiếp thu, dễ tiếp nhận. Tuy nhiên là nếu trong quá trình học quý vị có điều gì mà cần phải hỏi thì xin nên mời quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tôi dành cho quý vị khoảng chừng 30 phút để cho quý vị hỏi những điều cần phải hỏi, kể cả những điều mà không nằm trong bài học mà quý vị muốn hỏi để biết thêm của mình hỏi, hoặc là những cái suy nghĩ, những cái khó khăn mình đang gặp phải, nhất là về tâm lý, rồi bệnh sống tinh thần, thì quý vị có thể hỏi, rồi chúng tôi sẽ theo đó mà giải thích thêm để quý vị giải tỏa được cái điều mình nhiều khi có những cái mình rất là khổ tâm, nhưng mà mình không biết mình giải quyết như vậy thì nó có đúng hay không, rồi là nhiều khi là mình muốn nó rõ ràng không ai nó sát kiến với mình, ở thêm một người nữa, thêm một đồng minh vậy để cho mình có thể yên tâm, vì có thể viết trong tờ giấy rồi nhờ sư cô là nó đi học đồng đấy, nên nhiều khi là mình đứng ở bên này
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trường tòa, cho con hỏi một câu là đối với mỗi người mà hành giả ăn cư hoặc là một vị tỳ kheo sống trong cõi đạo thì mình thể hiện cái tâm từ đối với một người khác mà người đó thân với mình á thì rất là dễ, mà người đó nó không được vào sự đồng ý của mình thì con thấy rất là khó. Mà như vậy mà mình muốn thể hiện một tâm từ đối với người mà mình không mấy chỉ là vui á thì mình làm như thế nào để mình cũng thể hiện được tâm từ đó? Tứ xin hòa thượng từng tòa giảng cho chúng con rõ. Mô Phật.
Muốn biết mình có tâm từ không á, đọc cái tâm của mình, đọc ngay cái tâm mình. Khi đi sư nói rằng là với một người mà mình thích á, tâm từ nó dễ. Cái đó không phải tâm từ, nó tâm thái. Chính mắt. Đây là mới mình bước, đừng có thích nữa. Đưa cái thích đó, đưa qua cái người, người khốn nạn kia. Là sao chuyển được cái tâm thích này của mình đối với người này á, mà chuyển qua cái, được cái người mà mình thích á, thì nó sẽ đẻ ra được tâm thích. Còn nếu mình thích cái người đó thì sẽ như là mình bị giết mắt và đừng thích nữa. Vậy không thích nữa bằng nhiều cách, có thể mình sẽ không gặp họ nữa, đừng gặp họ nữa. Còn cái người kia đó thì mua bánh trung thu tặng cho họ. Cái chính vấn đề nằm ở chỗ làm sao mình biết được mình có tâm từ không? Để đặt cái tâm của mình. Chúng ta như bác sĩ là niệm tâm, là nhìn cái tâm, đặt cái tâm của mình. Mỗi ngày đi sư có tụng kinh không? Rồi. Tụng kinh xong tất cả hồi hướng. Tôi đề nghị như thế này để đặt được cái tâm của mình. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh từ bà nội khốn nạn kia đều rõ thành Phật đạo. Đọc được cái đó thì đọc nhìn những cái tâm mình nè. Mỗi ngày mình đều nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đúng không? Mà mình hồi hướng hết từ bà trời đất kia, bà này có thể nói xấu mình nè, bà này có nói xấu mình cũng được, từ bà này ra cho mình xuống chính từng đi một. Thì lúc đó mình đặt được cái tâm sâu của mình lên là mình có tâm từ, đúng không? Và lúc đó mình sẽ đọc nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, cộng luôn cái bà đó đều rõ thành Phật đạo. Cộng luôn cái bà đó, tập thử là được, tập thử rồi. Mình ghét ai mình lên hồi hướng thì mình thích thì mình nói thật là mình thích. Tôi thích người đó, tôi không hồi hướng cho người đó. Thế nếu mình hồi hướng cho người đó, mình là sao? Mình là láo. Nó láo như sao bị nó ngọng mà, đúng không? Mình hồi hướng hết, mình hồi hướng hết. Nhưng mà thật sự lúc đầu mình không thích người kia, nó không muốn người kia nữa. Như vậy được như vậy đó. Tại nên mình phải trừ vào tất cả. Nhưng mà khi mình đọc cái tâm của mình thì tự nhiên mình sẽ thấy tâm nó sai, tâm nó sai ngay, đúng không? Cái Phật này dạy 4 hạng người, mà có 2 hạng người được Phật khen, 2 người được Phật chê. Trong kinh Trung Bộ và kinh là kinh Vô Úy, bản thân cái đáp chúng ta. Cái Phật này dạy rằng là cái người trong sạch thanh tịnh biết mình thanh tịnh, người thanh tịnh biết mình thanh tịnh, người tốt biết mình tốt, người không ganh tị, người không sân hận biết mình không sân hận, người đó là xét thiên quy sơ của tổ hạnh. Cái người thanh tịnh trong sạch nhưng mà không biết mình thanh tịnh trong sạch thì là người đã tiến hành vi nam quy sơ, người hạnh liệt. Còn cái người mà không thanh tịnh, cái người không tự bi, cái người không, người còn phiền não, biết mình phiền não, biết mình không tự bi, thì người đó là người xét thi của mình sống, người tổ thắng. Mình ghét người đó, mình biết là mình ghét người đó, mình là tổ thắng. Mình biết khi mình biết mình ghét người đó thì mình hết ghét người đó. Còn nếu mình ghét người đó mà mình không biết mình ghét người đó thì mình là người không thân tình với cái người phiền não, không biết rằng mình phiền não, người đó là phiền não. Vậy thì mình phải làm cái công việc phải luyện tâm, phải rèn luyện tâm. Rèn luyện tâm ở đây tức là nhìn được tâm, đạt được cái tâm. Đạt được cái tâm của mình, có cái tâm mình như vậy là nó từ bi hay không từ bi, nghĩ sai không nghĩ sai. Và như vậy, vi sư Ba Tuyển mỗi ngày nhớ tăng cường cái pháp tu này chút xíu, nhiều hơn cái pháp tu khác. Mình nhớ pháp tu mình là quét chùa là một pháp tu, công quả mà. Đúng không? Công quả quét chùa mình, có nhiều người thích quét chùa thôi. Vô chùa là cũng thích gọi lau chùa, quét chùa, dọn dẹp, có nhiều người thích vậy. Cái lúc mình lau chùa rồi quét chùa thì có khi mình quan hệ, có khi mình đang làm những mình thường phiền não. Có người là thích vô chùa thức ăn, có người thích vô chùa mình xuống nhà bếp để mà phụ nó mừng, có người thích bán cửa hàng và bảo hỏng phát hành chất. Thì đó là cũng là một cách tinh tu, cách một pháp của mình tu tập. Thì chúng tôi thích thì thiết pháp, chứ quét chùa ở tôi là biết nữa. Rồi tôi thích thiết pháp tôi mới đi nổi, chứ không thì làm sao đi nổi. Tuổi già sức yếu mà 4 năm giờ sáng vậy thì đi nổi. Nhưng mà kêu thích thì tự nhiên là nổi. Nhưng tất cả những cái đó nó quan trọng. Quan trọng là nhìn được cái tâm của mình, đọc được cái tâm của mình. Đọc được cái tâm của mình thì mới chuyển hóa được cái tâm mình từ cái tâm không thích thành cái tâm thích. Cái người đó không thích nhưng mà chuyển hóa thích. Thích thì có nghĩa là từ ý xả ra cho mình nhìn tâm. Và cái điều mình không thích mà mình làm sao tốt sao để cho mình bình thường với họ, bình thường quá quan hệ với họ đó, cái đó là rất tốt. Cái đó là mình là tôn cao. Cho nên là chúng tôi đề nghị anh đi sư là luôn luôn nhìn cái tâm của mình, nhất là khi mình nhìn nhớ cái người đó mà mình khởi lên cái tâm khó chịu, tâm phiền não thì phải nhìn cái tâm của mình này, nhìn cái tâm phiền não. Rồi thậm chí mình nhớ một người mình thích, có cái thích này sao nó có từ bi đâu mà dính mắt từ bi này, thì nhìn cái tâm đó, nhìn cái tâm. Còn từ bi là gì? Cái tâm từ là bao trùm tất cả chúng sanh. Nếu cái tâm mình mà còn chỉ có tôi thích người này, tôi thích người này, tôi thích người này thì tâm đó có tâm từ bi. Tâm từ bi giống như ánh sáng của cái máy vi phim này, có hóa xuống thì chỗ nào cũng rõ. Cho mình tôi thích cô này để đi xuyên này, để đi xuyên này, tôi thích cô ở dưới kia để đi cô dưới kia mà. Mà ánh sáng này là nó phải đi tắt, không bỏ ai. Dầu người thích, người không thích gì được. Từ bi là một ánh sáng, tâm từ là ánh sáng. Ánh sáng nó được tỏa ra và tỏ ra nhiều hơn chứ không phân biệt. Thì cái đó thì nó là dễ, dù tu cũng là khó, nói thì nó dễ, nhưng mà mỗi người tu được cái pháp đó để mà biến thành một cái tâm từ của mình á thì là nó khó. Còn tâm từ trong kinh thì dễ, tâm từ trong kinh sách thì dễ lắm, và trong tâm từ mà trong bài cái pháp từ đó rất là dễ. Nhưng tâm từ tự trong thân tâm của tôi á nó khó luôn, mà điều đó tu phải luyện. Có công mà sách này khi bây giờ chưa có từ mài viết rồi mài viết rồi nó có thì nó nặng thì nó sợ. Xin đồng ý chưa? Có ngày nó một đứa nha. Hiện nay công đức là tự các bạn đó là điều không thành Phật tại. Khi đọc được cái đó thì nhìn được cái tâm mình, nhìn cái tâm mình lên cái tâm. À, cái tâm mình được nhỏ nhẹ quá. Còn khi mình tu được như vậy đó, tự nhiên mình thấy thương mình, thương bằng một tâm từ từ thật sự. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. Cái lòng thanh tịnh mình mới thương được cuộc đời này tất cả mọi người chứ không phải có một người. Cuộc đời này tất cả mọi người chứ không phải có một người. Tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời, an vui như đứng nói cười, cảm năng bằng mặt nguyện thời đã sống. Đến những cái bài hát đầu tiên mình giảng ở đây á, là tôi nói cái gì đây? chánh niệm là nhìn cái tâm mình, và khi nhìn được cái tâm mình là tâm từ được xuất hiện. Vì trong tâm chánh niệm nó có tâm từ, chỉ bắt tay mừng như vậy. Cái người nào có chánh niệm thì người đó có tâm từ. Chánh niệm không thể đi một mình, không đi mình. Mà khi chánh niệm có mặt thì những cái pháp thiện khác cùng có mặt, gọi là sao chúng ta phải vô tâm sanh duyên. Ở trong bộ thứ bảy tại vì diệu pháp, những cái bài sao sao nó cao hơn có thể đọc. Tâm sanh duyên tức là tâm sanh một lúc, khi chánh niệm có mặt thì tâm chánh niệm cái hành cái ly này có mặt, thì tất cả những khác cùng có mặt trong đó có tâm tư. Mà chánh niệm không có mặt thì tất cả những cái khác không có mặt. Cho nên cái sự đau khổ, cái sự dính mắc, cái sự phiền não nó sẽ tố cáo chúng ta là chúng ta không có tu, đặc biệt là không có chánh niệm. Và chánh niệm là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh chúng sanh, vượt khỏi sầu não, vượt từ khổ u, thành tựu chánh trí của niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Ê cây nho nhân biết cái bên mắt cô này các chị nghe đây là con đường độc nhất sắc ta là bí xuất chi gia đưa đến thanh tịnh chúng sanh, tâm thanh tịnh mình theo mình không sơ có biết đâu mà đang sinh cái ma nhá, vượt khỏi sầu não vô đất xa đang thắng tay cái ma nhá, vượt từ khổ u nhà nhớ xa đi ma nhá, thành tựu chánh trí niết bàn đã sắp xếp chi kia giả chứng ngộ niết bàn. Vậy thì đằng đó là chắc ta rồi sẽ đắc thà là tứ niệm xứ. Cái người nào tu tập tứ niệm xứ, người nào tu tập chánh niệm thì người đó tâm tự. Tâm tự là tâm bao trùm tất cả chúng sanh. Còn tâm mình mà nó còn trùm người này trùm người kia đó thì nó và niệm bạn phải thực tức là mình tu tứ niệm xứ. Mình tu cái pháp khác có, cái chùa có, công quả có, thiết pháp có, nghe kinh có, nhưng mà tu cái điều chưa được đó. Thì khi buông ra thì mất hết. Khi mình quét chùa thì cái phước mình còn, tâm mình quan niệm, nhưng khi buông quét chùa ra thì những thiện pháp mất hết. Giống như mình để cái đồ gì để bên ghế ngồi đó mình còn đứng dậy nó hết. Cái đường mà tu những cái pháp như là công quả của chùa giảng kinh thiết pháp không bằng thì trong lúc tôi thiết pháp tôi có sai lầm, tôi có phiền não, nhưng tôi buông ra là tự nhiên tâm được thanh. Tôi chê người này, tôi chê người kia, tôi phê phán người này, tôi phê người khác. Nhưng trong lúc tôi thiết pháp không thể tôi vừa thiết pháp tôi vừa chê người khác, mà trong lúc thiết pháp là tôi có tâm thiện, tự nhiên cũng có tâm từ, có tâm chánh niệm. Nhưng khi tôi buông ra tự nhiên là tôi thấy chùa này thấy gì kỳ quá, không đẹp. Hoặc là ông sư này thấy không hay, tâm từ khác, tâm sống, không tâm từ. Tâm từ là tâm mát mẻ tới tất cả chúng sanh, chứ không phải người này là mát còn người kia mình cũng mát. Có nhiều người mát mẻ với một nhóm người này nhưng mà không mát mẻ giống người kia, đi đường kia, cái đó phải tâm từ. Vì tâm từ tâm mát mẻ với tất cả chúng sanh, chứ không phải chỉ mát một người hai người mà mấy người kia không mát. Đó. Nhưng mà quý vị có hỏi khác, đây có hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, hiện nay giáo lý Phật Đà được truyền thừa bởi hai nền Nam Triền Bắc Triền. Thường thì đọc kinh Du Lan Bồ hay Du Lan Báo Hiếu đều là kinh đại thừa phát triển. Vậy kinh trên có nằm trong tạng kinh nguyên thủy Phật giáo hay không? Và có thiền phẩm kinh nào cho con được tập và hiểu đúng bản gốc để con thuận mỗi ngày ở tỉnh xã Hồng Phương? Vì con chưa đủ duyên đọc hết những kinh tạng nguyên thủy hay những kinh tường tụng hàng ngày hay gì đã Phật như nhắn.
Đọc kinh đấy, đọc kinh đấy chưa chắc là mình sẽ có tâm từ bi sao? Có nhiều kia gọi là nam miệng nam mô bụng bồi dục lắm, đúng có câu đó không? Niệm Nam Mô Bổn Vô Lượng Thọ, hay là khẩu Phật tâm xả? Khẩu Phật tâm xả. Tại vì mục đích của người này là đọc kinh Như Lai là để gì? Để báo hiếu đúng không? Như Lai là do báo hiếu. Kinh mình đọc về cho cha mẹ trong kinh Nguyên Thủy ấy, thì có một số bài và nó không có một bài sẵn giống như là báo hiếu. Còn kinh Pháp Truyền ấy, thì có cái bài kinh Như Lai đúng không? Về kinh nằm ở đâu đó, có hay không, cái tầm quan trọng nó không bằng là cái tầm của mình. Cái tầm của mình giờ khi mình đọc cái kinh Như Lai Bất Hiếu mà kinh Quốc Thiền mà cái tâm mình nó thật sự vậy thì đó cũng là điều tốt. Chứ không nhất thiết là giờ con muốn tìm đọc kinh Nguyên Thủy Điệu Lăng Núi cũng có, nhưng vì chờ năm tới con tìm được tôi đưa cho, cho nên ngày cuối đâu gặp nữa mà đưa. Còn bây giờ có kinh nào đọc kinh đó, nhưng mà đọc cái tâm kinh nó quan trọng hơn kinh tâm mình. Vậy nào quý vị có kinh nào thì đọc kinh đó, đặc biệt cái nội dung kinh đọc đó, nó đúng chánh pháp thì được, đúng tinh thần gọi là báo hiếu cha mẹ thì được. Có một số bài kinh cũng không dài lắm, trong bài kinh Bali mà bây giờ thì chỉ liền chưa được, để giữ tờ giấy thì mình dành cho tôi ngắn tiền. Có bài kinh bằng tiếng Việt nhưng mà nó ngắn, nó dài. Kính thưa cha mẹ từng tri, kỹ si con sợ lỗi nguyện ở trên, từ có tình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Nặng nề được nhọc cấm môi, trong năm con trẻ kể thôi sao cùng. Con xin tỉnh lễ quốc cung, khi mình phục vụ cung dung tổ thầy. Khi con la khóc bài tay, từ bi mẹ hát thương tay ngắm, ấn nhìn đại kiểu tiền tù, các vật bế được, chúng lau chùi. Giặt rửa cha mẹ những vui, chẳng ngày nào có những mùa xuống thai. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn đại đã đất có mà học xong. Cầu cho cha mẹ thấy lòng, tất thành tập quả khó dọn đại lão. Đó là một bài kinh trong những bài kinh đọc thường để bảo hiếu cha mẹ. Cái người mà có hiếu cha mẹ cao nhất là người tu tập tốt nhất. Nhiều khi đọc thiên kinh giảng quyết nhưng mà tu không tốt thì không bảo hiếu gì đồng ý không? Thì nếu mình tu được tốt thì đó là cách để bảo hiếu cha mẹ. Chứ không phải tới mùa Như Lai mới đọc nên ba bộ kinh, cuối cùng mình tu ra một cái giếng đọc đọc kinh không, phải không? Và nếu mình tu được tốt thì tự nhiên là đó là cách để đại hiếu cha mẹ. Ở trong kinh tôi ghi lại, nếu người cha cho con đi tu, người mẹ cho con đi tu thì người cha người mẹ đó nhiều a tăng kỳ kiếp, nhiều a tăng kỳ và hàng trăm ngàn đã kiếp không bị xa được khổ cả. Một a tăng kỳ bao lâu? Một con số 1 cộng với 140 con số 0 đơn vị là 5. 100 năm có một người lấy tấm ví dụ một tấm đá dương nhất 16 cây số, tấm đá 16 cây số, còn đây là thủ đức mà cao dương nhất vậy đó, một khối đá lớn 16 cây số mỗi chiều. 100 năm có một người lấy tấm lụa mỏng quét khối đá đó, 100 năm có một người lấy đến khi khối đá bòn mòn bằng mặt đất thì là một a tăng kỳ. Và nếu người cha người mẹ mà có con đi tu thì người cha người mẹ rất là nhiều a tăng kỳ như vậy, không bị sai của người nào. Chúng sanh nào biết là được không? Cho nên mình đi tu á, các vị đại hiếu cha mẹ cao nhất, chứ không phải chỉ đơn giản là đọc những bài kinh là đại hiếu cha mẹ.
sự tu tập như thế nào để đạt đạo, như thế nào để đạt quả. Thượng tọa dạy xác trừ phiền não là đạo, đã xác trừ phiền não là quả. Tu minh sát nhìn cái tâm con cảm thấy ngán ngẩm vì cái tâm trời ơi của mình, vậy con phải làm sao? Hô Phật. Nhìn cái tâm mình thấy mình ngán ngẩm, không dám nhìn được à. Không, mình nhìn cái tâm thì mình ngán ngẩm, nhìn cái tâm mình ngán ngẩm. Còn nếu mình không nhìn được cái tâm mình thì người khác ngán ngẩm mình, hiểu không? Nếu mình không nhìn, mình nhìn cái tâm của mình thì mình ngán ngẩm, mình ngán ngẩm mình. Còn nếu mình không tu, mình không nhìn được cái tâm mình thì người khác sẽ ngán ngẩm mình. Hai cái nào tốt hơn, cái nào tốt hơn? Mình ngán ngẩm mình tốt hơn hay là để cho mọi người trong tình sát mà vui thì ngán ngẩm mình tốt hơn? Hả? Ờ, đúng rồi. Vậy thì nó có hai cách chọn. Một là mình ngán ngẩm mình thì nó còn chấp nhận luôn. Còn để người khác ngán ngẩm mình thì không chấp nhận. Mình chọn một trong hai thôi. Hay là muốn thì mình vừa ngán ngẩm mình mà muốn người khác ngán ngẩm mình nữa. Có gì? Nhưng nghĩ sao? Mình nhìn vô cái tâm mình thấy ngán ngẩm thiệt, phải thấy tâm mình không? Thì nào quá. Ai nhìn được tâm mình thấy ngán ngẩm là chúc mừng người, chúc mừng người đó, tại thấy được cái tâm mình đó, thấy được cái tâm phiền não mình đó, thấy được cái tâm tham sân mình đó. Những người nào tu mà thấy được tham sân mình là người là number one rồi, đúng không? Tức là cái người này thấy được cái tâm mình, niệm tâm tâm thấy tâm. Cũng xin báo tin mừng cho quý vị hỏi này yên tâm. Là gì? Là không sao. Bởi vì chúng sanh á, tâm bất thiện nhiều, tâm thiện ít, đúng không? Tại sao mình ngán ngẩm? Em thấy tâm thiện nhiều. Tại tại vì thấy tâm bất thiện mình nhiều. Mà thực tế là tâm bất thiện nhiều. Trước đây mình không ngán ngẩm, tại mình thấy. Bây giờ mình thấy cái mình nó ngán ngẩm, đúng không? Cho nên mình thấy được cái tâm này mình phát hiện được. Trong phần niệm tâm nó có tâm có tham giải biết tâm có tham, tâm không tham giải biết tâm không tham, tâm có sân giải biết tâm có sân, tâm không sân giải biết tâm không sân, tâm có si giải biết tâm có si, tâm không si giải biết tâm không si. Nhưng mà bình thường tham si mình rất là nhiều, mình không thấy. Bây giờ mình nhìn nó, mình xét nó, quan sát thì mình thấy. Nhưng mà làm đó là bước thấy thì đừng ngán ngẩm. Thấy mà không ngán ngẩm. Thấy, biết nó là được, đủ. Chứ đừng phê mình, đừng đánh giá tại sao mình tu tệ quá, tại sao mình đã tâm mình nhỏ nhen quá. Đừng nghĩ vậy. Nếu mình nghĩ vậy là không tốt, đó là điều không tốt. Mà mình thấy nó thì được rồi. Khi thấy được cái tâm phiền não của mình, tức là mình đã thoát khỏi phiền não. Sự tu tập như thế nào để đạt đạo đạt quả? Nhìn cái tâm của mình sẽ đạt đạo. Mỗi ngày mình nhìn được cái tâm mình, thấy cái tâm mình đúng phiền não, tham sân si, nhìn giết để tu tập thế nào để đạt đạo. Tâm sân là tâm bất thiện. Theo định nghĩa của tâm sân là tâm từ chối đối tượng, hủy diệt đối tượng. Vậy khi chúng ta làm một điều bất thiện, chúng ta hối hận, không chấp nhận nó. Vậy tâm hối hận này thuộc tâm gì? Nó có được xếp vào loại tâm bất thiện không? Tâm hối hận cũng là tâm hối á, hối cũng là tâm. Nếu như nhiều khi
chưa diễn mới nghe đầu, và vì thế con chưa được nói thì quá. Nhưng mà thật sự là đúng, đúng vậy. Ví dụ như mình làm một điều ác trước đây, rồi nhớ lại, mình bực tức, mình khó chịu, mình bực bội, cái tâm mình tức khó chịu hơn, đó là tâm thiện. Không phải là thiện đâu. Tức là cái ngày hôm qua mình tạo cái tâm sân, đúng không? Rồi nó mất đi rồi, mình bên đây mình bình thường, hôm nay mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình lại tập, mình nghe pháp. Cái mình đang nghe pháp thì tự nhiên mình nhớ lại quan sân, mình kỳ quá, mình nghe là tệ quá, mình nghe là sân si quá, mình thì lúc đó mình đang nghe pháp mình nghĩ vậy, thì cái luồng nghe pháp mình nó mất, nó chấm dứt rồi, chấm dứt rồi. Mình chỉ còn cái nhầy mò, mình còn khó chịu, mình bực bội với chính mình, bực bội với chính mình cũng là cái vấn đề. Sám hối là khác, sám hối là khác. Sám hối tức là nhìn cái tâm bất thiện để mà hứa sửa chữa, để nguyện không tác làm được, đó là sám hối. Mình lên bàn Phật, mình lạy Phật, mình cầu nguyện, mình nói con xin phát nguyện là từ đây về sau con xin sám hối và con xin không tác làm được, con xin Đức Phật chứng minh cho con. Nó khác đấy. Còn mình bực tức, mình khó chịu, mình là gì, mình tự nhiên chân si, mình là gì, mất, mình làm mình mất uy tín của mình, làm mình xem thường mình, nó tâm thiện rồi, đúng không? Nên cái sự gọi là cắn đứt lương tâm nào đời, mình sám hối tội lỗi thì đời. Nhất là khi mình thấy được cái điều bất thiện rồi, chạy lên chánh điện, thắp ba cây nhang, lại học, còn xin sám hối. Con nguyện từ đây về sau nếu như mà con phạm nữa thì con bị cái này các cái mặt gì để cho mình trách nhiệm. Cái hạn như mình nói mình lỡ nói dối rồi, dối là bất thiện nói như đó, là ai dám lên trên điện nó sám hối, con xin từ đây sau con vừa không nói dối nữa, chứ nó nói cái sao còn nhét miệng chắc. Cái giá gì thì nhớ là không có rất không khó chịu khi làm cái điều bất thiện rồi thì thôi nhìn nó rồi sám hối, chứ không có rất khó chịu mà cái điều bất thiện rồi. Kể cả điều thiện nếu mình chưa làm được, mình cũng không được quyền bất cứ khó chịu, vì cái sự bất cứ khó chịu đó là tâm bất thiện. Cái ngày như hôm nay quý vị nghe pháp, có người bận công việc đi không nghe được, thì nghe kể lại nó ông sư này ông giảng dở lắm. Cái người này tiếp nói phải chi mình nghe ông giảng dở thế nào, bức rất khó chịu, bức rất khó chịu. Thì cái đó cũng là cái điều không có. Hoặc là mình thấy ông sư đi bác, cái mình bác ngang, hoặc là một vị sư cô đi về mình bác ngang đó, rồi mình là muốn để bác, nhưng mà rồi mình thấy trong túi mình có tầm bạc nữa, mình tính mua tiền để bác vô mình bác trong sư đó, nhưng mà rồi trong túi mình không có tầm bạc nữa, cái mình về mình bức rất khó chịu, bức rất khó chịu. Bác chi mình có tiền mình cũng dường trong sư đó, nên có phước rồi thì cái tầm bức rất khó chịu đó là tầm gì không muốn rất rồi. Thì hối để tức là hối tiếp, hối tiếp. Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 7, đối với người quá giảng trong thân phận luyến thuộc lo tu tạo phước lành, làm việc công đức, thỉnh nhà sư cúng dường để tăng, để bác, để hầu hưởng công đức cho người quá giảng, thì người chết thưởng một phần công đức. Người hiện tại lo tu tạo phước lành hưởng bảy phần công đức, vì sao? Cái mà thượng tọa cái này là chút xíu là sư cô Liên Hàm Liên á, hỏi tiếp hỏi câu này tôi đang trả lời không được, cái này tôi chưa học tới. khi nào tết nhắn ra lời. Vậy nào hỏi câu này một chút xíu gửi cho mình sẽ có liên trả lời. Nó sẽ có tránh ra nhờ câu trả lời. Trong môn vi diệu pháp, à, cái này được, nó vi diệu pháp ra là được. Ở bài số 3, Thượng Thọ có giảng nếu chúng ta thấy một vật gì đó đẹp mà ta khen đẹp thì đó là tham tham. Như vậy, ví dụ nếu ta đi chợ mua một bó hoa mà người bán hoa đưa hoa xấu, ta không lấy mà đòi hoa đẹp, vậy đó có phải tâm tham không? Cái này là cha nội của tham. Không phải tâm tham, cha nội của tâm tham. Thế thì chúng ta không được khen tất cả mọi vật cái sao? Thế thì chúng ta không được khen tất cả mọi vật cái sao? Đức Phật là vậy. Sabbe sankhara vicca tí các pháp hữu vi là vô thường. Sabbe sankhara dukkha tí các pháp hữu vi là đau khổ. Sabbe dhammanatta tí các pháp là vô ngã. Như vậy thì các pháp khổ đau khen nó chi cho mệt. Các pháp là vô thường khen làm gì? Để có khen thì sẽ có chê. Khen thì có chê, cho nên mình không phải khen chê, đó là con đường trung đạo. Khen á là bên tay phải mà phải, chê bên tay trái. Mình thấy đi đường giữa là không khen không chê, mới được. Thì mình mới giải thoát được. Còn khen chê thì cũng được, nhưng mà mình chấp nhận luôn một. Mình xin chia buồn cho người mà hỏi câu này. Nếu mình chấp nhận khen chê đó, thì mình phải chấp nhận luôn một, biết không? Còn mình không có mình mà nó không phải là cái đường chúng ta. Khen là bên tay phải, chê bên tay trái, mình đi giữa đường giữa, đó là chúng ta không khen không chê. Mà chúng ta phải thoát khỏi cái dòng chuyện gì. Tại vì khi tôi khen một người đó, thì cái người đó họ sẽ nghe thích, họ thả. Vô tình tôi đưa người ta đến cái thả. Tôi chê người đó, thì người tạo cho người ta sân. Vô tình tôi đưa người ta đến cái sân hợp. Đó là nghiệp vô tình. Còn bản thân tôi khen tôi thích, tôi thả thì tôi khen. Bản thân tôi chê tôi không thích, tôi sân tôi chê. Để thoát khỏi cái tham sân, tất là một đường trung đạo. Con đường trung đạo là con đường không có tham, không có sân. Mà khen chê nằm trong phạm đồ tham sân. Tôi có giảng bài pháp mang tên là hy vọng tiền vọng, giảng tại trong mùa hạ này, giảng tại chùa Đà Làm y viện ở viện ở Bà Rịa. Bài pháp hy vọng tiền vọng khi nhờ ông sư thầy lực đem ông tặng cho quý vị một cái đĩa để nghe. Tại sao không khen, tại sao không khen? Bài pháp này giải thích rất kỹ khen chê thế nào, và tại sao mình không khen, tại sao không khen, và tại sao mình không cần cái tiếng khen, và tại sao mình cũng không cần tiếng khen. Nếu người ta sợ tiếng khen bởi vì người ta thích tiếng khen, còn người ta không thích tiếng khen thì chê người ta. Có người nói con lần tôi làm cái gì đó, cái người là người ta nói tôi trời ơi sư làm gì mất uy tín hết sư. Tôi trả lời sao tôi có uy tín rồi mất không uy tín rồi mất. Tôi cần uy tín thì tôi mới sợ mất uy tín, tôi không cần uy tín thì tôi không sợ mất uy tín. Cái người nào cần uy tín thì người đó mới sợ mất uy tín, còn người không cần uy tín thì người đó không sợ mất uy tín. Gia hạn thêm năm nữa là người có nhiều nghị cố gây khó dễ cho con. Là người là có nhiều vị cố gây khó dễ cho con, như vậy con phải dùng cách nào để hạ tâm sân của mình, hạ tâm sân của mình đó. Vậy sao đây? Là có nhiều gì có việc có dễ cho con, như vậy con phải dùng cách nào để hạ tâm sân của mình. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn tâm phiền não, nhớ không? Nếu có người gây cho mình cái khó dễ, đừng nhìn cái người gây cho mình khó dễ mà phải nhìn cái tâm khó chịu. Cái những cái tâm khó chịu mình thường nó càng có tâm thần. nhiều khi mình mua quà tặng cho người đó, cảm ơn người đó, tại người đó cho mình thấy được cái tâm của mình. Cái người đó nghe có vậy cho mình khó chịu, nhìn được cái tâm khó chịu là chỉ cảm ơn người đó, tại vì người đó đã giúp cho mình có một cái tâm khó chịu, còn nhìn rõ cái tâm khó chịu đó, đúng không? Còn khi nhìn rõ cái tâm khó chịu là mình nhìn được, được thấy mà thấy được pháp hay quá, cảm ơn cái bạn hội được quá đi, nhờ bạn mình thấy được cái tâm của mình, đúng không? Cái tâm khó chịu của mình, tâm phiền não của mình, tâm sân của mình, cách đó là thả tâm sân. Cái thứ hai nữa, cách này thì nó gián tiếp nhưng nó cũng cần. Cái trước mình là cái người gây nhiều chuyện với người khác, cái trước người này là người gây khó chuyện cho nhiều người, nhưng kiếp này bị quả báo, đúng không? Thế sao quả báo? Ăn cháo gãy răng, ăn cơm gãy đũa, xì răng gãy chày, quả báo thì nó báo, chứ mình phải ngậm ngùi quan nghĩ để trả quả báo. Thế sao quả báo? Ăn cháo gãy răng, ăn cháo mà gãy răng mà gãy, ăn cơm gãy đũa mà xỉ răng gãy chảy. Ví dụ nghe câu chuyện tôi nói được một xíu chuyện người khác đang nghe rồi đó, nghe chưa? Không nên xíu chuyện người khác. Có một bác sĩ nhà khoa quyết định nó muốn bảo vệ cái răng á thì có ba điều. Thứ nhất, sau khi ăn cơm xong đánh răng, trước khi ngủ đánh răng, sau khi thức dậy đánh răng. Điều thứ hai là 6 tháng đi khám răng một lần. Điều thứ ba là không được xíu gì người khác, là phải gãy răng. Mình là cái người kiếm trước, người xíu gì người khác. Trên kiếp này nhiều người kiếm chuyện mình mồ vật, ngậm ngùi quan nghĩ mà ra quả. Đúng không? Là con có một điều càng, con luôn luôn cảm thấy mình càng học nhiều thì càng thấy mình ngu. Đúng. Hay. Người ngu thấy mình ngu, người đó là người trí. Ngu mà tưởng mình trí, người đó mới là mình ngu. Trong kinh Phong Cố Đức Phật là vậy. Người ngu mà biết mình ngu, chúc mừng năm mới. Người ngu biết mình ngu là người đó người trí. Ngu mà tưởng mình trí, người đó mới là mình ngu. Rồi cuối cùng nha, đừng có gửi nữa. Con ngồi thiền bị hôn trầm, đạo tử xin thượng tọa chỉ dạy cho con phương pháp diệt trừ bỏ hôn trầm đạo cử. Chứ ở đứng dậy đi ra rửa mặt vô một tiền tiếp, đúng không? Nếu buồn ngủ thì đứng dậy ra rửa mặt vô một tiền tiếp, buồn ngủ nữa đứng dậy đi kinh hành không ngủ, buồn ngủ nữa đứng dậy là phải dùng. Cái gần nhất là khi mình không trọng thiện miên, mình biết mình không trọng thiện miên, ghi nhận biết. Mà ghi nhận biết nó không đi được thì làm gì nữa? Ngủ luôn. Không sao, cái gì cứ ngủ nó còn tốt hơn là tức mà nhiều chuyện. Cái lượng ngủ nó hay hơn là tức nhiều chuyện. Mà ngủ nó chỉ bình thường, cái trước mình ngủ nhiều rồi, cái này tức không nổi, đúng không? Lên chùa ngủ gục bị sư phụ la cho, ngài có nói năng chi con cũng muốn ngủ như bằng được, ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu, thấy không? Trong cái điểm là bất hạnh có một bài tôi hát luôn đó, hát cái điểm thì nghe cho kỹ hả, thì hát luôn hả? Cái người tu hành mà ham nghe hát vậy? Bị dữ rồi con. Thôi giờ không hát được hết giờ. Bây giờ muốn nghe hát thì trong mấy cái đĩa có thành nó có một hai đĩa có hát. Mình hát rất hay. Hát hay lắm. Cái gì thích mấy cái gì đó thì nghe. Thưa quý vị, là chúng tôi đã có duyên lành đến để giảng tại trường Hạ Thái Lộc Phương trong một số kỳ, cũng có công việc cho nên cũng có nghỉ và bạc kỳ. Năm nay thì cũng có duyên tương đối đầy đủ hơn những năm trước. Quý vị đã quan nghĩ lắng nghe những cái bài giảng của tôi, đặc biệt hôm nay thì có ghi lại cái hình ảnh DVD. Những cái cuộn băng tháp này nó sẽ đi khắp trên mọi miền đất nước và kể cả đi ra nước ngoài. Chưa tại lần phát hành đây, chưa có nói là rất nhiều người điện thoại tới rồi thỉnh đĩa của tỉnh Thái Thọ Phương không ạ? Mấy cái chùa khác là họ thỉnh các mấy vị này là tu theo Thái Thức Sĩ quá, nên họ điện tới thay cái điện thoại trên đĩa đó là điện tới họ yêu cầu. Nhưng tôi nghĩ rằng là cái những bài pháp mà được thành công cũng do nhờ sự góp công góp sức của quý vị đã lắng nghe những lời dạy của Đức Phật mà thông qua chúng tôi đã được truyền đạt. Thì cũng xin cảm ơn đi trưởng nhiệm trú đồng trì, các đi sư trong ban cái sự đường hạ cùng quý vị đại chúng hạ đức hạ đã tạo điều kiện cho chúng tôi đến đây để trình bày một số lời dạy Đức Phật trong quá trình thuyết giảng. Nếu có điều gì sơ sót xin mong quý vị nhiệt tình chỉ xã. Trước khi dứt lời xin thành tâm chúng nguyện tốt lành đến cho đi trưởng đồng trì nhiệm trú cùng toàn thể quý đi sư trong ban cái sự đường hạ và quý đại chúng được thân tâm thường đạt pháp thể kinh năng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa nhiệm sư, chúng con đến nghe ân giáo thọ vô biên khó tả, hơn biển non hơn cả hư không, lấy chi sánh lý cho đồng, lấy chi đền đáp thâm ân của thầy. Thật là hạnh phúc biết bao trong ba tháng an cư chúng con như được uống dòng nước cam lồ ngọt ngào hương vị giải thoát, được tắm mình trong ánh hào quang chánh pháp nhiệm màu. Trong giờ phút thiêng liêng này chúng con không biết dùng ngôn ngữ nào để bày tỏ tấm lòng thành kính tri ân của chúng con. Chúng con xin thắp nén tâm hương trọn niềm tôn kính, thành tâm tận lễ cúng dường đến bậc thầy đã đứng ngưỡng đầu thượng tọa chứng minh. Và vào giờ này xin mời đại diện chư ni chúng con dâng lời các bạch kính mong thượng tọa quan hệ chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thượng tọa, chứng minh cho chúng con xin thành tâm cúi đầu đảnh lễ. Thời gian cứ mãi trôi với chu kỳ của trời đất sinh xuân sinh hạ tử, hạ dưỡng thu thông văn vàng, ba an cư cũng theo tục lệ tự theo lâu lệ tự như ấy trôi qua, đã không biết bao nhiêu kỷ niệm đầy ý nghĩa. Ý nghĩa cao cả đó đã ăn sâu vào lòng chúng con, là sự hiện hữu lời dạy dỗ trao truyền kiến thức của bậc học, của các bậc thầy. Những nhà giáo đã quên mình vì thế hệ mai sau, kính bạch thượng tọa, truyền hành từ sáng học phương chúng con là môi trường giáo dục và đào tạo những thế hệ kế thừa Phật pháp với những môn học mà chúng con chưa từng học, chẳng hạn như luận tạng Pali và hay di viện pháp. Nhưng với sự hướng dẫn nhiệt tình của thượng tọa để giúp chúng con nắm bắt vấn đề một cách nhanh chóng, tiếp thu từng tận từng chi tiết, thượng tọa để giúp chúng con biết được nguồn gốc của vi diệu pháp. Theo truyền thống kinh điển Pali, vi diệu pháp được Đức Phật giảng vào mùa hè thứ bảy trên cung trời đón đợi với dụng ý giải cứu cho tâm hồn ba gian. Thời gian đó là ba tháng, gồm có 42,000 pháp vụ. Sau khi giảng xong vi diệu pháp, Đức Phật trở về thế gian được ghi nhận là vị nhân. Sơ các xét 42,000 pháp vụ được các nhà kế tập phân chia thành 7 bộ luận tạng. Ngày nay vẫn còn giữ gìn và lưu truyền ở các nước Phật giáo nguyên thủy bằng ngôn ngữ Pali và tiếng Bản ngữ. Và chúng con cũng được biết vi diệu pháp ở Việt Nam hiện nay được giới Phật giáo quan tâm rất nhiều, bởi đây là môn học vô cùng quan trọng đối với những người nghiên cứu Phật học. Nghiên cứu Phật học mà không nghiên cứu vi diệu pháp
một phút trời những lời suy dạy trọn đời khắc ghi. Nam mô kính minh sư Bồ Tát, Nam mô kính minh sư Bồ Tát, Nam mô kính minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thì vừa qua tiên ni chúng con đại diện nhân lời cảm tạ đối với thượng tọa, và giờ này chúng con kính thỉnh đi trưởng trụ trì tọa bình thịnh xá hậu phương nhân hòa cũng dường đến thượng tọa. A Di Đà Phật, chúng con kính thỉnh đi trưởng. Thì giả họ phần quà xin đại đức Quan Hệ chứng minh cho chúng con ai đi đọc.